Xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas. Và quý thính giả khắp nơi có thể nghe chúng tôi qua hệ thống Internet toàn cầu, địa chỉ Đài Sài Gòn đã cập. Và sau đây, mời quý vị theo dõi tiết mục vấn đề hôm nay. Thưa quý thính giả, trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với học giả Đỗ Thông Minh từ Tokyo, Nhật Bản. Xin kính chào anh Đỗ Thông Minh ạ. Mời anh gửi lời chào quý thính giả đang nghe đài.
Dạ vâng, Đỗ Thông Minh từ Tokyo. Xin kính chào quý thính giả của Đài Sài Gòn Houston, Dallas. Xin chào anh Dương Phục. Có anh Quang Hưng các bạn ạ.
Dạ, bữa nay không có anh Quang Hưng, nhưng mà cũng đương phát thanh sang bên đài Dallas, đương tiếp vận và quý thính giả Dallas cũng đương lắng nghe. Dạ vâng ạ. Thật sự ra luồng sóng 900 AM, 1600 AM thì luôn luôn bao giờ cũng được theo dõi bởi hai khối thính giả của hai thành phố, và đồng thời rất là nhiều người nghe trên hệ thống Internet toàn cầu, cũng như là bây giờ có thể nghe qua cái số điện thoại của các điện thoại cell phone cầm tay đi ngoài đường cũng có thể nghe được, và khắp nơi trên thế giới, và cũng không có bị tốn kém gì cho cái người nghe. Và chúng tôi cũng nhận được rất là nhiều quý thính giả thường xuyên anh Đỗ Thông Minh nghe chương trình này ở bên Âu Châu và nhất là ở bên Việt Nam nữa cũng theo dõi rất là nhiều. Và thưa anh Đỗ Thông Minh, ngày hôm nay thì như thường lệ, quý thính giả cũng biết là học giả Đỗ Thông Minh vừa đi một vòng ở bên Hoa Kỳ để mà phổ biến cuốn sách của ông, và ông vừa trở về lại bên Tokyo. Và thường xuyên thì chúng ta nghe anh Đỗ Thông Minh tường trình cũng như nói chuyện về đủ mọi lĩnh vực. Nhưng mà ngày hôm nay chúng tôi muốn đặt một cái câu hỏi có liên quan đến hoạt động ngày xưa của anh, mà chúng tôi được biết anh cũng đã từng là một trong những sáng lập viên của mặt trận, chúng ta hay gọi chữ tắt là mặt trận, đây là mặt trận mà bây giờ là cái đảng Việt Tân đương nối tiếp những cái hoạt động như vậy, và anh là một trong những người đầu tiên. Nhưng mà hiện nay ở bên Mỹ đương có xôn xao dư luận về một cái đoạn phim phóng sự của KPS, BBS đã đưa ra, họ điều tra, phóng viên anh Thompson anh đi điều tra khắp nơi, một cuộc điều tra này rất là chi tiết tỉ mỉ. Suốt trong 2 năm vừa qua mới đưa ra được cái đoạn phim này, phỏng vấn rất là nhiều người, và đặc biệt là nói đích danh mặt trận như là một trong những cơ quan có trách nhiệm về những cái vụ có một số những cái ký giả người gốc người Việt Nam, trong đó có cả ông Đạm Phong rất là có tiếng của thành phố Houston đã bị bắn chết do những cái loạt bài mà ông ấy tố cáo cái mặt trận trong thời gian đó. Thì chúng tôi muốn xin ý kiến anh. Thưa anh, bây giờ thì anh là một trong những cái sáng lập viên, thì khi mà anh xem cái phim này và anh nghĩ gì về cái lời, những cái lời tố cáo của anh phóng viên Thompson của cái chương trình The Front rất là nổi tiếng của PBS này, thưa anh Đỗ Thông Minh?
Dạ vâng, xin cảm ơn cái câu hỏi của anh Dương Phục. Đây cũng là cái thắc mắc rất là lớn của cộng đồng người Việt ở chúng ta ở khắp nơi trên thế giới. Sau khi cái cuốn phim được chiếu vào ngày 3 tháng 11, tới nay thì chúng ta thấy đã 2 tuần lễ trôi qua, bài vở xôn xao rất nhiều, và chúng tôi gom góp một số những cái thông tin bài vở đó thì nó đã lên tới khoảng 400 trang rồi, 400 trang khổ, khá lớn đấy. Thế đó là chưa đầy đủ, chắc nhiều chi tiết thì còn nhiều hơn nữa. Về trong cái bộ phim này thì cá nhân chúng tôi cũng có được phỏng vấn, tức là hồi tháng 2 tháng 3 chúng tôi đi Mỹ lần thứ 39, và sau đó tháng 8 tới tháng 10 thì chúng tôi đi Mỹ lần thứ 40. Cho nên trong cái lần đi thứ 39 đó, thì chúng tôi tham dự cái hội chợ của cộng đồng chúng ta ở Garden Grove, và khi đó chúng tôi được giới thiệu để được cái đài này phỏng vấn. Sau đó chúng tôi đã có tới cái khách sạn Ramada, nếu mà ai ở Little Sài Gòn thì chắc cũng biết nó ở khu Garden Grove, giáp giới với khu của người Hàn Quốc đó. Thì khi đó thì chúng tôi lên cái phòng của họ, thì ở cái phòng trọ trong đó cái sạc, và họ đã chuẩn bị tất cả phương tiện để thâu. Thế thì chúng tôi cũng có nói rằng chúng tôi ở Nhật thì tiếng Anh chúng tôi không có rành, cho nên bây giờ nói chuyện bằng tiếng Anh thì mình sẽ u ớ lắm, và nhiều cái từ chuyên môn mình sẽ không có từ để nói, cho nên chúng tôi có yêu cầu là có thông dịch. Thì họ có lẽ cũng khi được giới thiệu và họ cũng biết chuyện đó, họ cũng biết tôi là một trong những người sáng lập mặt trận, cho nên họ cũng đã chuẩn bị thông dịch. Thì thành ra vì vậy chúng tôi phần lớn là nói bằng tiếng Việt và thông tin dịch lại. Thì cái lần mà phỏng vấn đó nó kéo dài khoảng đại khái chừng tiếng rưỡi hay là hơn chút. Thế thì vài ngày sau thì họ lại liên lạc, họ lại yêu cầu là lại phỏng vấn thêm một lần nữa. Thì lần này thì ở lầu 1 cũng của cái khách sạn đó, thành ra là hai địa điểm khác nhau. Thế thì trong cái phim mà quý vị thấy, nếu mà ai có vẻ thân với chúng tôi lắm á, thì có thể biết. Còn nếu mà người coi lướt qua thì cũng không biết là có mặt chúng tôi trong đó đâu. Thế thì cái phần xuất hiện của chúng tôi là ở cái phút thứ 24, 26 giây, kéo dài độ chừng 1 phút. Thế thì mà lời chúng tôi nói thì chỉ có duy nhất là I can only say I don't sure. Tức là tiếng Việt mình là tôi chỉ có thể nói là tôi không có rõ. Nhưng mà tiếng Anh của chúng tôi thì nó cũng hơi cực vậy. Có người thì nói I am not sure hay I wasn't sure, chứ không ai nói I don't sure. Tôi thì có nói tiếng Anh viết kiểu của tôi. Tức là từ thời trung học, hồi 40 mấy năm nay thì hầu như không có gì học thêm nữa cả. Thì nó hơi chật vượt như vậy. Và điều chúng tôi muốn nói là, tức là chúng tôi có trình bày với họ về cái việc mà từ đầu nghĩ cái gì mà đi tới cái chuyện móc nối Thái Lan để thành lập mặt trận. Cơ cấu ra sao, mục tiêu ra sao, bên trong, bên ngoài, coi như là khu chiến và tổng vụ hải ngoại, rồi cái mục tiêu xâm nhập về Việt Nam để lập một cái an toàn khu, để từ đó là bung ra hoạt động, chứ không phải là đem quân người đánh nhau. Yeah. Đó, mình cả nhiều quân mình đánh chưa thấy đâu, mà thành ra đây mới chỉ là lời tạo của cái nhân, cái mặt khu để đi ra đi vào thôi. Thì tất cả cái chuyện quay chúng tôi nó đều quay trước mặt, mà chúng tôi là người công khai, không hề có che giấu gì hết. Yeah. Tuy nhiên, trong cái phần mà khi mà xuất hiện trong phim đó, thì đó là những cái lời dẫn giải của anh AC Thompson. Thành ra quý vị thấy trong cái lời dẫn giải đó thì trước đó là như thế nào, là có một số người sợ và không muốn xuất hiện trước công chúng, cho nên chúng tôi đã phỏng vấn một số cựu thành viên mặt trận cũng như là một số người lãnh đạo, và coi như cũng có đồng ý là có cái cơ quan gọi là tổ chức gọi là K9 và có cái nhiệm vụ là coi như là triệt hạ những cái người đối lập vân vân. Rồi cái ông quay qua cái hình tôi ngồi, tôi với lại ông AC mà AC Thompson mà quay từ cái lưng anh nhé. Rồi sau đó thì quay một cái kế tiếp nữa, rồi cảnh lại rất là gần mặt, mà từ hơi hơi xế xế, cũng hơi xế xế phía ngang hông thêm thôi. Cái thời gian người thân lắm thì có khi để ý thì họ biết, cũng một số bạn bè thì họ coi họ không để ý cái khúc đó, bởi vì không người không quen, không để ý, không nhận ra là cá nhân chúng tôi ở đó. Thành ra cái sự xuất hiện của chúng tôi là nó theo cái dòng dẫn dài của ông AC. Và cái đó là một cái máy quay phụ nào đó, tại vì khi đó là ngoài ông Tân Sơn phỏng vấn thì còn hai anh cameraman. Thành ra cái cameraman chính thức không có thì chúng tôi sau lưng như vậy cả, nhưng mà là có thể một cái cameraman phụ. Và tất cả những phần chính thức hay là phần trình bày về mặt trận của dân hay cá nhân chúng tôi, đó, đầu đuôi là hai cái người ba tiếng đồng hồ lên có được một phút này. Mà không phải cá nhân chúng tôi như vậy, tất cả hầu hết đều như vậy. Thì như chúng ta thấy xuất hiện trong đó là nói về Dương Trọng Lâm nhiều, mà nhất là nói về ông Đặng Phong và Hình Nguyễn Thanh Tú là con ông Đặng Phong thì rất nhiều. Nhưng nhiều nhất lại là anh AC Thompson. Đó, tôi thấy nó cũng hơi cái lạ, tức là qua cái cách dùng từ, qua cái hình ảnh đưa lên đó, thì chúng tôi xin tạm coi nó như một tài liệu, nhưng nó lại vừa có tính chất phim ảnh. Tức là nó có tính nét kịch tính ở trong đó, những cái từ ngữ nó được đẩy lên và những cái hình ảnh nó được cuốn trọng vào những cái yếu tố kích thích. Thì cái từ nó được đẩy lên là cái gì? Thí dụ như là on qua in new country, một cái cuộc chiến cũ, tức là những người này đã đem một chiến từ bên miền Nam qua cái đất mới này. Thì thực ra mình hiểu theo cái nghĩa nào bây giờ? Mình thì bây giờ vì băn khoăn cái đất nước, người tị nạn, tôi nghĩ di dân ở đâu cũng vậy hết đó. Lúc đầu họ không nhớ về tổ quốc và họ cũng muốn có cái gì đó đẹp hơn cho tổ quốc thôi. Nhưng dùng cái từ là on why in new country này, nó có vẻ ghê gớm quá. Như vậy, hoặc là chữ Little Sài Gòn, nó cũng là một cái từ dùng đó, nó cũng chưa chỉnh. Đó. Rồi tới cái hình ảnh quay, thì cái hình ảnh quay mà các anh em cùng quân nhân đó là một cái buổi sinh hoạt của thiết giáp, thì quay cái hình đầu lâu trong đó là thành ra, tức là họ cố tình họ focus vào những cái điểm có tính cách kịch tính. Và chúng ta để ý rằng là anh AC Thompson đó là một người phóng viên bỏ ra 2 năm nghiên cứu tài liệu, họ nắm vấn đề Việt mình rành lắm. Đó, tuy nhiên nó cũng có một cái điểm là một người nghiên cứu về tài liệu chứ không phải người sống thực và có thể cảm nhận được. Đó thì nhé, khi mà tôi có trình bày với anh và anh cũng biết cái chuyện là thành lập từ năm 1980 nhưng anh không hiểu cái ý nghĩa của cái ngày 30 tháng 4 năm 1980 nó là cái gì. Khi người ta chỉ trích là Dương Trọng Lâm là giết trước năm 81 mà tại sao lại nói là mặt trận giết, bởi vì đại đa số dư luận chỉ biết mặt trận từ mùng 8 tháng 3 năm 1982 sau khi công bố của lĩnh thôi. Anh nói là Đỗ Thông Minh có nói mặt trận thành lập từ năm 80 và anh Nguyễn Thanh Tú con ông Đặng Phong cũng nói như vậy. Thì nhờ đây chúng tôi cũng xin giải thích để dư luận có thể được rõ là như thế này. Khi mà chúng tôi móc nối được với Thái Lan qua nhiều cái liên lạc giao dịch rất là gay go, là bởi vì cái là họ muốn mình vào nhưng mình lại không có giấy tờ để mình vào. Vì thời đó hầu hết chưa ai có passport cả. Cá nhân chúng tôi ở Nhật cũng không có, mà anh Minh, anh Trần Văn Sơn cũng không có passport luôn. Đó, mà nhất là chúng tôi là cái người đi lúc cái đoạn đầu đó. Thành ra với cái thì tôi biết chúng tôi không vào Thái được. Đó. Thế nhưng mà rồi cuối cùng đó, mãi thì điều đình thì tôi phải mời anh Nguyễn Chí Trung là cái người đầu cầu của mình Việt Nam đó. Anh Nguyễn Chí Trung là trước làm tình báo cho Việt Nam Cộng Hòa, giúp Tôn Ngọc Thành chống lại Chia Đúc, bởi vì Chia Đúc nó phá mình. Đến khi mà miền Nam sụp đổ thì anh ở lại anh làm việc với lại tình báo Thái để giúp cái cộng đồng quốc gia mình chống lại cái nhóm thiên tà ở bên Thái Lan. Quý vị nhớ là Hồ Chí Minh ngày xưa hoạt động ở Thái Lan, nó đã tạo ra một cái nhóm tà đó. Nó nói sơ quý vị như vậy. Thành ra đến khi mà ba người chúng tôi mà lên đường đi được thì mới bàn với nhau. Không lẽ bây giờ mình gặp với chữ Thái thì nói chúng tôi là ba tổ chức thì kỳ quá, mà mục tiêu thì cả ba tổ chức đều đồng ý sẽ tiến tới là một. Đó là đồng ý nguyên tắc như vậy rồi. Cho nên cuối cùng là chọn một cái tên mà tôi nhớ không nhầm thì có lẽ cái tên là anh Hoàng Thông Minh anh đưa ra, tức là Mặt trận Quốc gia Thống nhất Giải phóng Việt Nam mà chúng tôi đồng ý. Đó. Thế nhưng mà cái câu hỏi tiếp theo là quý vị là ba người ở trong cái mặt trận này, vậy thì mặt trận quý vị thành lập lúc nào? Thấy không? Ít nhất thì đã hỏi để tâm biết sơ cái nắm nhân cốt mình. Thành ra anh em lại ngồi bàn thì mới nói, bây giờ đi là giữa tháng 6 năm 1981. Ông lẽ nói là chúng tôi vừa mới thành lập khi lên đường đi Thái. Thành ra, vì vậy anh em mới bàn với nhau thôi, mình chọn cái ngày nào trước đó chừng năm đi. Thành ra mới lấy ngày 30 tháng 4 năm 1980 là ngày mình là mặt trận. Thì đó là một cái ngày giao ước với nhau thôi, chứ nó không phải là cái ngày thật. Đó, cũng xin thưa với quý vị là như vậy. Và cái ngày đó chỉ có ba người biết thôi. Đó là tôi, anh Sơn và anh Minh. Bây giờ anh Minh mất rồi, chỉ còn có tôi với anh Sơn. Anh Sơn thì còn sống năm nay 80 tuổi hơn rồi. Và tôi nghĩ là thừa bình mẫn để nhớ cái điều này. Thì có thể kiểm chứng lại với anh Trần Minh Sơn và bảo đảm là có ba người biết thôi. Ba chúng tôi đã quyết định cái ngày đó. Tuy nhiên nó chỉ là cái ngày giao ước thôi, để nói chuyện với Thái thôi. Cho nên là sau đó đó, là tới 81 đó, thì trên cũng lại là một cái chính sách hình thức nữa. Là ngày 1 tháng 9 năm 81 là thành lập mặt trận. Và ngày 8 tháng 3 năm 82 là công bố cương lĩnh. Thì thực ra hoạt động mặt trận chỉ khởi sự đó, chính thức đó, đối với dư luận hải ngoại biết tới cái tên là Mặt trận Quốc gia Thống nhất Giải phóng Việt Nam thì từ tháng ngày 8 tháng 3 năm 1982, và khi đó chúng tôi đang làm báo người Việt tự do tính là gốc Mỹ, tất cả cơ sở đó biến thành là báo kháng chiến, và khi đó cái tên mặt trận mới được công bố trên toàn thế giới. Thành ra nếu mà có một số dư luận ví dụ như vậy không bằng lòng mà chỉ trích là phải sau cái ngày đó, như trường hợp anh Đặng Phong. Còn trường hợp Dương Trọng Lâm đó là một người thiên tả, mặc dù đã đi du học trước và ở Berkeley cho nên thiên tả, mặc dù bố là trung tá quân vận, bạn với ông giao chỉ Vũ Cao Lộc đó, nhưng mà ông con có chỉ cái chuyện ngày xưa thôi, vậy đó quý vị, tình hình chính trị mà cha con giống như gia đình anh thân Việt Nam vậy, có khi cha một đàng con một đàng, hoặc là anh một đàng em một đàng, thành ra vì vậy ông con là ông làm đó. Thì khi đó chúng tôi hoạt động ở Berkeley, ở Oakland, ở San Jose và thỉnh thoảng đi sang tăng nữa. Thì hồi đó dư luận đã bàn tán về Dương Trọng Lâm nhiều lắm, hàng cái tờ Thái Đình Làng coi như là cái đầu cầu đối với Cộng sản Việt Nam ở cái vùng Bắc đó. Đó, thế thì trong một cái lần chúng tôi đi dự một cái sinh hoạt thì ở một cái cơ sở nào đó của chính phủ Mỹ hay gì đó, tòa hành chánh gì đó, thì có anh em mới nói, ô, ở Dương Trọng Lâm kìa, thì là cái ngó thấy vậy đó. Tức là cách xa chắc cũng cả chục mét, thì thoáng một cái thì thấy chứ cũng chưa bao giờ gặp gỡ tiếp xúc. Thế tới một thời gian sau thì nghe ngày bị bắn. Mà quý vị nhớ tác giả của cái cuốn Ngàn Giọt Mẹ Rơi đó, chị Bạc Lợi của Mỹ, Dung đó. Đó thì đây là ngày xưa cũng hoạt động với thiên tà mà, đó, con ông Minh là đại sứ Việt Cộng ở tại Moscow. Cho nên là chị Bạc Lợi Dung là chị biết cái vụ Dương Trọng Lâm, quen biết luôn Dương Trọng Lâm, Nguyễn Văn Lũy vân vân. Thì thời đó, tức là chúng tôi khoa từ 78 thì cũng đã nghe rồi. Thành ra chúng tôi xin nói một điểm là cái ngày 30 tháng 4 năm 80 chỉ là cái ngày ước định với nhau thôi. Thực sự hoạt động là mùng 8 tháng 3, và mùng 8 tháng 3 thì đó, tới bắt đầu đầu tháng 9 đó, là chúng tôi có cái tờ báo tháng 9 đầu tiên thì coi như bà con mới là mới biết tới cái vụ mặt trận. Nên Phú Thương nhận là một tin tin giả, và lúc đó bị ám sát thì là coi như là Việt Cộng Hưng Cực Đảng đã tuyên bố mình là tác nhân của cái chuyện đó. Thành ra cái đó thì không bị cái mặt trận.
Thưa anh Đỗ Thông Minh, bây giờ cái câu hỏi nòng chốt và cái nhiều người muốn biết đó là cái cuốn phim này đó của anh AC Thompson áo buộc là mặt trận chịu trách nhiệm về những cái vụ nói đúng ra là ám sát các ký giả gốc Việt Nam mà đã có những cái lời chỉ trích, vì thế họ loại ra và có hẳn ra có một cái chủ trương và có một cái gọi là kê chín, một cái đơn vị chuyên môn ám sát như vậy. Thì cái sự thật nó như thế nào bây giờ? Chúng ta không đi sâu vào những chi tiết là những cáo buộc là đặt, nhưng mà nói chung thì anh có tin là mặt trận là những người là tổ chức đã chủ trương cái vụ ám sát các ký giả mà anh AC Thompson đã nêu ở trong cái cuốn phim đó hay không? Anh có tin cái điều đó hay không?
Dạ thưa với anh Dương Phục và quý khán giả, đây là một cái điều rất là khó cho chúng tôi nói ở cái chỗ là như thế này. Không phải là vấn đề sợ sệt mà vấn đề mình không biết rõ. Vấn đề mình không biết rõ cho nên mình rất là khó nói. Là như thế này, chúng tôi làm báo kháng chiến là có 10 tháng đầu tiên thôi. Thì khi đó cái lục đục giữa ông Minh, ông Liễu đã trở nên rất là trầm trọng rồi. Và nó đã vấn đề có sự phe nhóm rạn nứt trong mặt trận rồi. Và chính vì cái rạn nứt đó chúng tôi chán nản quá cho nên thôi chúng tôi về lại bên Nhật. Đó. Và thời chúng tôi chỉ có K1 với K8 thôi. K tức là khu bộ, tức là Mỹ là K1, Canada K2 chẳng hạn như vậy. Thế thì ra sau này mới có cái vụ nghe K9 là chúng tôi cũng chỉ nghe trên dư luận thôi. Thứ nhất là chúng tôi không bằng lòng, chúng tôi về lại Nhật, phải nhận những thông tin sau đó đó, kể cả ông Liễu nhé, và cũng không bao giờ có cái thông tin gì được tiếp với chúng tôi nữa hết. Chúng tôi trở về sinh hoạt như là một đoàn viên thường ở tại Sứ Bộ Nhật Bản thôi. Thì cho tới khi mà năm 85, cuối năm 84 đó, là ông Minh ra ngoài tổ chức đại hội ở Bắc Cali, ông Liễu Nam Cali, hai ông nữa là tranh chấp nhau một cách công khai như vậy thì bắt đầu dư luận mới biết tới. Và khi ông Minh về lại bên Nhật thì sư bộ ông Minh trình bày thì tôi đứng lên, tôi nghĩa là cũng có ý trách nhẹ ông Minh và tôi tuyên bố tôi rút lui. Đó tức là tôi rút lui từ đầu năm 85. Nên sau khi ông Minh đi từ Mỹ về ghé Nhật trên đường về Thái Lan. Và thành ra vì vậy cho nên khi mà anh AC Thompson hỏi thì tôi cũng trình bày như vậy. Do đó tôi không biết được là K9 đã thành lập như thế nào và nội dung để làm cái gì. Thì chỉ có nghe như là mọi người nghe thì có K9 và có nhiều tin đồn là K9 làm những công việc ám sát, nhưng mà như là cái câu họ đã trích dẫn đó, I can only say I don't sure. Anh chưa? Thì tôi cũng biết một điểm là mặt trận đương nhiên với những cái bài viết mà đã kích đó, mạnh mẽ đó thì mặt trận cũng có vẻ tức tối và cũng có phản ứng, nhưng mà phản ứng tới đâu thì thứ nhất các quý vị một điểm quan trọng là vậy. Nếu nha, tôi nói là thực sự nếu thôi, có một cái chủ trương nào đó ám sát thì nó phải cực kỳ bí mật. Và chúng tôi thì đã về Nhật rồi mà lại coi như là không làm báo được đi về. Thành ra cá nhân chúng tôi không thể nào cái thông tin đó mà tới chúng tôi được. Đó, và nếu mà làm đi chăng nữa nó cũng chỉ là trong một phạm vi rất giới hạn, ít ai biết tới. Thành ra bây giờ hỏi chúng tôi là cái người đứng bên ngoài, hỏi có biết gì về đó không, mà anh có tin hay không thì tôi làm sao thì trả lời được. Tức là tôi chỉ có thể nói tôi không biết, tôi không rõ chuyện này, thì cũng xin thưa như vậy. Nhưng mà thí dụ thôi, sau này thí dụ như anh Minh anh mất rồi và dư luận mọi người cũng đều đọc nhiều những nguồn tin nói như vậy, nhưng mà phía mặt trận lúc đó là còn là mặt trận đó thì cứ nhất định không anh Minh còn sống, thì tôi cũng cảm nhận được là có cái sự trù dập đối với những người nói tin ngược lại với phía mặt trận khắp nơi trên thế giới thì cái chuyện đó là khó. Nhưng mà đi tới cái vấn đề cụ thể mạnh tay mà ám sát hay không thì cá nhân chúng tôi không thể trả lời được, bởi vì đây là những chuyện cực kỳ bí mật và thủ phạm không bao giờ ra nhận. Tôi làm cái việc này đến FBI điều tra 15 năm mà còn ông ra thì bây giờ hỏi tôi một người đứng ngoài thì tôi cũng không thể trả lời gì về việc này.
Thưa anh Đỗ Thông Minh, hiện nay đó thì Việt Tân, những người lãnh đạo của Việt Tân, thí dụ như là ông Đỗ Hoàng Điềm là chủ tịch của Việt Tân rồi, và cá nhân chúng tôi cũng đã phỏng vấn cũng trong chương trình này, trên luồng sóng này, ông Lý Thái Hùng là tổng bí thư của Việt Tân, thì tất cả các quý vị, vâng, tổng bí thư của Việt Tân, thì tất cả các quý vị này đều cho là cái anh chàng AC Thompson là nói sai sự thật và nó có cố ý là gán ghép, và không có một cái nhân chứng nào rõ ràng trong cuốn phim bảo rằng là mặt trận trách nhiệm, nói đúng ta là mặt trận cho người đi ám sát các ký giả đã chống lại như vậy. Và trong lúc mà tôi phỏng vấn anh Lý Thế Hùng khi anh về Houston này đó, thì anh ở San Jose. Trước khi đó thì tôi đã phỏng vấn khi anh về Houston này để mà có một cuộc họp báo giải thích về vấn đề này, thì tôi có nhắc tới tên anh Đỗ Thông Minh và hỏi anh Lý Thái Hùng là tại sao anh Đỗ Thông Minh là một trong người sáng lập mà rời bỏ mặt trận vậy. Thì nãy giờ anh Đỗ Thông Minh nói là anh rời bỏ bởi vì anh chán là có cái sự rạn nứt trong mặt trận giữa hai vị mà cao cấp nhất là ông Hoàng Cơ Minh và ông Đại Tá Liễu, và làm cho anh chán nản anh rời bỏ. Nhưng mà theo cái ý mà giải thích của anh Lý Thái Hùng thì anh Đỗ Thông Minh cũng như là anh Nguyễn Xuân Nghĩa cũng là một nhân vật cao cấp của mặt trận và cũng xuất hiện trong cái cuốn phim đó đã rời bỏ vì có những cái ý kiến mà không được đa số chấp nhận, mà anh cho rằng là bất cứ một tổ chức nào trong bất cứ một cuộc bàn thảo nào thì có đều có ý kiến khác nhau, ý kiến của mình không được đại đa số đồng ý qua một cái cuộc họp, qua một cuộc bỏ phiếu thì là chuyện bình thường, nhưng mà các anh đã bấn mát và rời bỏ thì cái điều đó có đúng không?
Dạ không đúng đó. Anh Lý Thế Hùng thì lúc đó anh ở Nhật nó thiệt, anh chả biết gì những chuyện đó cả. Anh Lý Thế Hùng lúc đó chỉ là một người cấp sứ bộ, cấp cơ sở thôi, tôi là cấp trung ương. Anh Lý Thế Hùng không thể biết những chuyện của tôi được, cũng như tôi cũng không biết những chuyện của anh sứ bộ được. Thành ra họ chỉ nói một cái kiểu chung chung như vậy thôi. Chứ không đúng đâu, anh không biết gì hết.
Tôi bây giờ chúng tôi xin được câu hỏi với anh Đỗ Thông Minh như là một nhà báo đã từng đi viết bài, đã từng có những cái bản tin tường thuật đó. Anh có nghĩ rằng là cái anh Thompson này đã cố ý xuyên tạc sự thật để mà gán ghép cho mặt trận hay không? Và lý do tại sao? Thì có nhiều người tại sao anh Thompson này lại phải cáo buộc như vậy? Thì cái điều đó có đúng không? Mà có nhiều
tôi
người...
Tôi cũng chia sẻ với một số người. Thực ra khi được giới thiệu thì tôi cũng chỉ biết đó là một đài truyền hình ở New York và một đài truyền hình chuyên làm về phóng sự tài liệu thế thôi. Trong cái chuyến đi Mỹ lần thứ 40, từ tháng 8 tới tháng 10, trong 2 tháng như vậy, thì trước sau đó chúng tôi trả lời là 33 cái cuộc phỏng vấn.
Nhưng mà anh Đỗ Dung Minh,
tôi cũng chịu...
bây giờ thì anh đã biết cái đây là một cái đài mà nó tương đối có uy tín, không có quảng cáo, PBS, và cái chương trình The Front đấy đó là một cái chương trình đã từng được nhiều giải thưởng về báo chí, là đã có uy tín. Đây là một chương trình có uy tín, thì tại sao họ lại phải đưa ra những cái lời cáo buộc vu vơ mà bây giờ đã tạo nên cái sự phản đối rất là mạnh trong phía Việt Tân? Và thì tại sao
tôi vừa mới nói lòng vòng để tôi muốn dẫn tới một điểm như vậy đó, nhưng phục vào cái giả tức là chúng tôi thực ra không có quan tâm điều tra cái cơ quan truyền thông mà họ phỏng vấn mình.
Nhưng mà đó, nhưng
trong một chuyến đi 2 tháng tôi trả lời 13 cuộc thì tôi chỉ cùng lắm là hỏi người đó tên gì, làm cho cơ quan nào thế thôi.
Nhưng mà cái câu hỏi đặt ra của dư luận bây giờ chúng tôi đừng hỏi ý kiến anh là như thế này, tức là tất cả những cái người mà đã bị giết chết trong cái thời gian đó đều là những nhà báo có viết bài và đều viết bài tấn công mặt trận. Thì và sau đó
bốn người sau thôi, Dương Trọng Lâm,
ông Dương Trọng Lâm thì chúng ta không kể là tại vì cái thời gian
không có viết bài gì chống mặt trận thời đó, chưa có
không đúng là thời đó chưa mặt trận. Nhưng mà thí dụ như anh Đặng Phong, như anh Lê Chiết của báo Văn Nghệ Tiền Phong là những người công khai họ viết bài họ chống
mặt trận,
và họ đã nhận được những cái lời đe dọa trước đó và họ đưa những cái lời đe dọa đó lên mặt báo luôn, rồi sau đó họ bị giết chết. Thì về ai đây? Có những người đã đặt câu hỏi như vậy.
Tất cả những cái điều vừa rồi đó là nó đều dẫn những cái sự kiện xung quanh thì nó như thế, nhưng mà để đi đến một cái kết luận đích xác thì đó lại vẫn chưa, nó khổ một cái chuyện như vậy. Những cái thông tin xung quanh hay là chuyện Bằng Phong và Đặng Văn Âu, chuyện anh Đào Vũ Anh Hùng, và riêng cá nhân tôi thì khi mà ông chết, mà nói là ông chết thì cũng bị nghĩa là trù dập, chứ tôi không đến nỗi bị đe dọa. Cá nhân tôi đó thì bị trù dập, mà chúng tôi xin thưa rằng là hầu như thời đó
trù dập là thế nào
người Việt khắp trên thế giới, ai mà nói ông Minh chết
anh,
rồi thì
anh có thể nói rõ ra là trù dập có nghĩa là thế nào anh?
Cung bạch trong vấn đề chủ dập. Và cái chuyện đó tôi tin.
Chủ dập là sao anh?
Thanh quán, thanh chính quân ở trong khu chiến là có. Như trường hợp anh Lưu Tuấn Hùng là bị xử công khai. Và anh Ngô Chí Dũng khi về Nhật có nói tới vụ này. Thành ra mặt trận ở hải ngoại thì tôi không dám chắc. Nhưng trong quốc nội là, không phải trong khu chiến đó. Cái chuyện xử Lưu Tuấn Hùng và ví dụ như bác sĩ nhiều mất tích chẳng hạn như vậy. Nó không có lý do thì cũng là một cái nghi vấn lớn. Nhưng riêng trường hợp anh Lê Hồng và anh Ngô Chí Dũng thì lại không như người ta đồn là bị anh Minh sát hại. Thì cái đó hoàn toàn không đúng. Đó, thì chúng tôi đã liên lạc với anh Đào Bác Kế đó, là cái người chỉ huy cái đồng chiến 3, thì anh Kế nói là anh Hồng bị bệnh mất. Nhưng mà cái quy chế ở trong khu chiến rất là nghèo, là anh Hồng muốn là làm gương, không muốn là bệnh là đi về thành phố, là những người khác cũng vậy, kiếm cớ về thành phố, và họ về thành phố là họ trốn luôn là rất nguy hiểm. Nên là một người đi về là phải 4-5 người đi canh nữa, rất là khó, và ai cũng có tâm lý, tại vì họ ở trong rừng lâu quá. Những người đi đầu là từ 81 tới 85 mới lên đường, có gì tưởng tượng 4-5 năm trong rừng, đi không được, mà về cũng không được. Thành ra trường hợp anh Lưu Tuấn Hùng là vậy.
Nhưng mà, anh Minh ơi, nó có cái vấn đề thế này, nó đương là thắc mắc của nhiều người là Đảng Việt Tân được thành lập sau khi mặt trận coi như là có sự rạn nứt không hữu hiệu nữa, dẹp bỏ, kết thúc. Và Việt Tân thì có từ sớm. Vâng, đây chúng tôi đặt vấn đề như thế này. Anh Lý Thái Hùng, anh ấy trả lời câu hỏi của chúng tôi thì anh ấy nói là không, Việt Tân thành lập từ đầu khi mà thành lập mặt trận và hoạt động, nhưng mà lúc đó không có tiết lộ ra.
Việt Tân là ngày 10 tháng 9 năm 82.
Nhưng mà tại sao sau này mới không tiết lộ phải không anh?
Công bố cương lĩnh của mặt trận 6 tháng thì là ra đời Việt Tân là ngày 10 tháng 9 năm 82.
Nhưng mà sau này mới lại công khai sau khi mà kết thúc mặt trận hoạt động, đúng không?
Thưa tới anh Dương Phục và tất cả quý vị là như vậy. Tất cả người hải ngoại chỉ biết tới Việt Tân khi cái chuyện năm 87 anh Minh tự sát và đúng thứ hai lần thứ hai tan thành, thì các ký sự báo chí cộng sản nó đăng lên, thì chính ông Phạm Văn Liễu và cá nhân chúng tôi ở trung ương của tổng bộ hải ngoại mới biết tới chữ Việt Tân lần đầu tiên.
Vâng,
thành ra Việt Tân nó chỉ có được sinh ra cho theo đáp ứng cái nhu cầu của kháng chiến quân ở khu chiến mà thôi, chứ hải ngoại không có Việt Tân.
Vâng,
đó anh nghĩ ý điểm đó. Và tại sao lại anh Minh làm cái đó là khi anh Minh bị nạn tới Guam, anh đã tâm sự với lại ông Vũ Văn Lộc đó, nhà văn giao chỉ đó, là cái tổ chức của Việt Nam mình quá yếu, mình phải có một tổ chức chính ủy giống như Việt Cộng để siết và một tổ chức chặt chẽ. Cho nên vì vậy khi có mặt trận rồi, anh làm cái Việt Tân thì cưa Việt Tân nó tương đương với Đảng Cộng sản bên Việt Nam, và mặt trận tương đương với mặt trận Tổ quốc, thành ra cái đảng nó kiểm soát cái mặt trận. Đó, vì vậy anh mới lập ra cái mặt trận để cử những người thân tín nhất mình chỉ huy những cái tổ bên dưới đó. Nói để quý vị hiểu tại sao lại có Việt Tân đó. Và cái đó nó chỉ xảy ra ở trong khu chiến bởi vì cái nhu cầu kiểm soát rất chặt chẽ và tình hình an ninh rất là gan. Cho nên như tôi nói trường hợp anh Lưu Tuấn Hùng đó, anh đòi đi không được, anh đòi ra không được, cuối cùng anh tìm cách anh trốn và anh bàn với một người, thì cái người này đã báo cáo lên trên và anh đã bị bắt và anh bị tử hình đó. Thực ra cái chuyện đó là chuyện khó khăn, không phải là chuyện không. Thì trên cái cuốn kháng chiến của anh Phạm Hoàng Tùng anh đã viết, và khi mà xử tử hình như vậy đó, là tất cả các dân chúng được tập họp để chứng kiến, chứ không phải tử hình lén. Chuyện anh nhiều là mất tích đó là bí mật, còn anh Lê Hồng là bị bệnh anh chết, nhưng vì anh chủ trương là không có về thành phố, cho nên anh ráng anh chịu đựng cho đến khi mà anh mê man kiệt quệ rồi đó, anh Minh bắt buộc lòng phải cho lệnh đưa anh Lê Hồng về thành phố để chữa. Thì trên đường đi là anh Lê Hồng mất. Còn anh Ngô Chí Dũng là người còn lại tới đông thứ ba, anh Ngô Dũng vẫn còn sống, tức là anh Ngô Ngọc Trung, anh ruột anh Ngô Chí Dũng đó, là ở San Jose, là cháu bác Canh, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Canh, là xác nhận là khi ông Minh mất rồi, anh Dũng vẫn còn sống, vẫn liên lạc được với anh Trung. Nhưng mà khi mà đông thứ ba đi rồi đó, là Thái là nó biết bây giờ không còn ai quan trọng ngoài anh Dũng, anh là tổng bí thư của Đảng Việt Tân mà, anh Dũng đó, ông Minh là chủ tịch, cho nên là nó mời anh Dũng đi, là từ đó anh Dũng mất tích luôn, tức là coi như Thái nó thủ tiêu anh Dũng để nó bịt miệng, bởi vì
nhưng mà anh thôi. Anh Đỗ Thông Minh, nhưng mà Việt Tân bây giờ hoạt động công khai vừa được coi như là một thế mạnh, và ngay ở tại Việt Nam đã có những cái hoạt động, có thành viên, và chính Cộng sản Việt Nam đã cáo buộc Việt Tân là một cái tổ chức có hoạt động ở đó, thì cái điều đó cũng đáng ngưỡng mộ chứ, phải không anh?
Dạ vâng, và nó còn kết là tổ chức khủng bố. Thì có một chi tiết này chúng tôi cũng chia sẻ với quý vị là cách đây chừng 2 năm chúng tôi đã liên lạc được với anh Đào Bác Kế, tức là cái người chỉ huy cái đông thiên ba lần thứ ba đó thì có khoảng 72 người đi trên đó, tức là sau khi đoàn quân Anh Minh đi đáng lẽ là hết rồi, nhưng vì cái đoàn quân nó tan nát cho nên rằng là mặt trận lại phải có cái nhu cầu lập một cái đoàn quân khác, lúc đó mới tuyển những người mới từ trại bị nạn. Và anh Đào Bá Kế là lúc đó có thiếu úy dù chỉ huy, trong khi những đoàn quân số 1 là đại tá Dương Văn Tư, đoàn quân số 2 là anh Hoàng Cơ Minh, và đoàn quân số 3 thì không còn gì nữa, tụt xuống là anh thiếu úy Đào Bá Kế. Và theo như những cái ký sự cộng sản nó viết thì cái đoàn quân này rất giỏi về trốn lánh, nhưng cuối cùng cũng bị nó đánh tan, tức là 72 người chết độ một nửa và một nửa là bị bắt. Và cái vụ anh Đào Bá Kế thì nó xử Hà Nội nó nhỏ hơn cho nên ít dư luận để ý. Nó xử Hà Nội là ngày 13 tháng 10 năm 1990, dạ, nó bắt là năm 89, nó xử năm 90, và nó xử anh Đào Bá Kế là trung thân. Sau đó nó xuống 20 năm, anh ở tù đúng 20 năm anh mới được đưa về Cần Thơ. Thì khi chúng tôi đến làng thì cũng được biết là anh đã lập gia đình, mà nhưng mà trông anh già lắm. Thì anh cũng có nói là tôi muốn đi ra khỏi Việt Nam bất cứ nước nào, đó, bất cứ nước nào cũng được. Đó. Thế nhưng mà bây giờ anh không thuộc cái diện gì cả. Anh đã làm giấy tờ với lại và hình sự Mỹ ở tại Sài Gòn, nhưng họ không cứu xét gì hết. Và anh em dù cũng không có cách nào để đưa anh ra, thì tôi cũng có đưa cái trường hợp của anh cho ông Vũ Văn Lộc, bởi vì ông nghĩ là ông quen với nhiều dân biểu, nghị sĩ, nhưng cũng không làm được. Nhưng mà cái tin cách đây trên dưới 2 tháng đó, thì là anh Đào Bá Kế đã vượt biên qua Campuchia và tới Thái Lan và được công nhận là tị nạn, và có lẽ là anh sẽ đi Canada. Đó là những cái thông tin mà chúng tôi nhận được. Và trong thời gian anh Bá Kế ở Việt Nam thì anh kể đó là tụi Việt Cộng nó nói với anh á là anh em dù giúp đó thì được, tức là vì anh này là tù mà. Anh họ cũng biết rằng là mình hoàn cảnh là kẹt lắm, cho nên là những người chiến hữu nào giúp đỡ nhau, nhưng nó cũng có cảnh cáo, nhưng mà không nên đụng đến Việt Tân. Đó là những gì mà anh Đào Bá Kế kể lại như vậy. Thế thành ra trong suốt thời gian anh Đào Bá Kế ở Việt Nam, khi ra tù rồi là anh em dù giúp đỡ. Nhưng mà khi mà anh Đào Bá Kế tới Thái Lan thì nó lại đổi lại, tức là bây giờ Việt Tân đứng ra lo cho anh Đào Bá Kế. Đó là tin những anh em dù cho tôi biết như vậy trong chuyến đi vừa rồi tôi gặp đó. Thành ra bây giờ thì anh em dù là coi như không tiếp tay nữa, mà bây giờ đang cho Việt Tân, thì tôi nghe là tin như vậy đó, thì không biết nó chính xác tới đâu rồi ạ.
Vâng, quý khán giả vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với học giả Đỗ Thanh Minh đường phát biểu từ Tokyo, Nhật Bản. Thưa anh Đỗ Thanh Minh, trong cái cuốn phim đó đó thì có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Xuân Nghĩa, mà ông cũng là một cán bộ cao cấp của mặt trận thời gian đó. Thì sau đó ông có nói tuyên bố ở cuốn phim này đó, nó xuyên tạc và nó cắt xén, rồi nó không có diễn tả đúng cái ý người được hỏi. Nhiều khi phỏng vấn cả tiếng đồng hồ mà lúc cho lên thì chỉ có một phút thôi, thì nó cắt xén, nó đáp nối như thế nào. Anh có tin như vậy không? Anh có tin là anh Tê Tôn Sân phỏng vấn thật là lâu, thật là nhiều đối với anh, cả đến 2 tiếng rưỡi đồng hồ, lúc mà cho lên thì chỉ có một phút thôi, thì nó sai lạc cái ý nghĩa, và cái lời dẫn giải của Tê Tôn Sân đó là đã dẫn sai.
Nói được trong đó là chỉ một câu, một dẫn câu sai thôi. Và cái hình ảnh của tôi lại đi kèm với cái lời dẫn của anh AC. Thành ra mà cái hình ảnh đó là cái hình ảnh không chính thức, bởi vì khi quay tôi là quay hoàn toàn phía trước hết.
Vâng.
Mà chính tôi cũng ngạc nhiên là tại sao khi lên đây lại là một cái hình ảnh sau lưng. Và tới cái hình ảnh mà quay sát gần mặt tôi cũng vậy, người thường nhận không ra là ai hết. Quá gần, mà gần phía từ hơi phía
sau. Nhưng mà có sự cố ý không?
Anh Nghĩa nghĩ cũng như anh vậy. Anh Nghĩa cũng như vậy. Thành ra họ lấy rất là nhiều, họ quay rất là nhiều, nhưng họ chích ra cái đoạn mà họ cần thôi. Không phải họ ngụy tạo, nhưng mà họ chích ra cái đoạn họ cần thôi. Đó, còn cái phần mà khi phỏng vấn anh Nghĩa mà không có thâu video rồi họ giải thích như vậy nữa, nói không phải như vậy. Thì bây giờ bên đài bên đó, anh ấy khi thông sân vân, thì họ sẽ nói họ sẵn sàng trả lời nếu mà ông Nghĩa đặt vấn đề với họ. Đó, thì nó cũng có cái chuyện như vậy. Và không phải riêng cá nhân đâu, quý vị thấy hình ông Trần Văn Sơn không ạ? Ông Trần Văn Sơn tôi nghĩ được có 1 giây, 2 giây thôi à. Theo tôi nghĩ ít nhất phỏng vấn cũng cả tiếng đồng hồ á, có 1-2 giây thôi chứ không được 1 phút nữa. Mà cũng là lời anh AC Thompson lướt qua là hình ông Trần Văn Sơn xuất hiện. Thì ông Trần Văn Sơn là người tôi là móc đối được, mời ông Trần Văn Sơn, tôi với ông Trần Văn Sơn là mời anh Hoàng Cơ Minh vào, nhưng mà ông Trần Văn Sơn cũng chỉ xuất hiện có chừng 2 giây không nói được gì hết. Thành ra tôi có trình bày lại đó, từ đầu tôi nói, nhưng mà quý vị cũng chưa có hình dung được cái ý. Tức là tôi nói đây là một phim tài liệu, nhưng mà nó lại có cả tính chất của phim ảnh, tức là kịch tính, nó đầy những cái từ ngữ và hình ảnh lên cái tột độ, thấy không? Thành ra nó hơi lố so với cái thực tế. Và cái chuyện xuất hiện của anh AC Thompson quá nhiều từ đầu đến cuối. Và quý vị thấy không, anh buồn theo tất cả những cái lời những người này người kia nói chuyện. Thành ra đây nó như là một cái tự sự của anh ấy. những cái tâm sự của anh nó nhìn vấn đề là báo chí bị đánh giá cái này, cái anh buồn, anh đâm chiêu, anh quay những cái cảnh anh lấy xe, quay cái bước chân của anh đi, quay những cái đâm chiêu đó, thì tôi cũng chả hiểu
đây là để làm gì. Vâng, cuối cùng bây giờ thì anh Đỗ Thông Minh, chúng ta cũng gần sắp hết giờ, là anh xem cuốn phim đó và anh đọc những cái lời đính chính của phía bên mặt trận, nó đúng là Việt Tân, của những ông Lý Thái Hùng, ông Đỗ Hoàng Điềm đi họp báo như vậy, thì anh tin bên nào? Anh có nghĩ là như là các vị lãnh đạo của Việt Tân nói là bây giờ đây là một cuốn phim xuyên tạc, không có sự thật, không có nhân chứng, và đó là sự cố ý? Anh có theo cái lý luận đó không? Anh đồng ý như vậy không?
Anh liên tục và quý khán giả, nó cũng giống như là luật sư biện hộ của hai bên đó. Ai cũng nói mình phải hết rồi. Nhưng mà tôi không tin rằng là hai bên đều nắm sự thật về phía mình. Tức là mỗi bên nhìn một vấn đề và nói. Tức là họ mới là một phần của sự thật thôi. Còn cái phần mà tiêu cực, cái phần mà sợ đụng chạm tới những cái điểm tế nhị, khuyết điểm đó, thì thường thường là nói lướt hoặc nói chung chung để tránh né. Đó, nó có cái vấn đề như vậy. Thành ra mỗi bên là nói cái phần phải về phía mình thôi.
Nhưng mà bây giờ cái câu hỏi của chúng tôi với anh Đỗ Thông Minh. Anh Đỗ Thông Minh ơi, bây giờ câu hỏi của tôi với anh Đỗ Thông Minh, tổng kết lại cho tới bây giờ đó, thì anh có tin, bây giờ anh nói anh không có xua, anh không chắc, anh không biết rõ, nhưng mà cái anh có tin là cuốn phim này nói đúng không? Anh có tin là mặt trận không làm cái chuyện đó không? Tôi nói cái sự tin từ tôi không cần bằng cớ.
Anh dùng chữ tin là khó quá nhỉ, rất là khó trả lời, bởi vì thưa với anh Dương Phục, anh cũng biết một lời tôi nói ra đó, người ta sẽ dùng cái lời đó. Anh mà trong khi đó chúng tôi không biết rõ thì chúng tôi chỉ có thể nói là không biết rõ thôi. Bây giờ dùng cái chữ tin hay không tin nó cũng khá nguy hiểm, bởi vì người ta sẽ diễn giải và người ta sẽ lợi dụng cái lời đó. Anh đâm ra nó lại có thể gây nên cái sự xào xáo rất lớn, và chính mình, cái cá nhân chúng tôi chưa biết rõ thì làm sao mà để cái lời đó nó trở thành là có yes hay no, rồi người ta sẽ từ đó người ta là diễn giải đi, thì nó rất là phiền và có thể gây thêm cái xáo trộn cho cộng đồng. Tôi chỉ có thể nói là mỗi bên mới nắm một phần của vấn đề mà thôi. Cho nên rằng là chúng ta hãy chờ đi, cái chuyện này nó có thể nha, nó lại sẽ chấm dứt, nhưng có nhiều phần chắc nó mới chỉ là cái khai mào thôi. Biết đâu nó gợi ý cho FBI trở lại hồ sơ sao? Cái điều này thì có lẽ Việt Tân họ cũng mong muốn như là anh Lý Thái Hùng anh nói, để có thể minh bạch hóa cái câu chuyện. Và nếu mà nó minh hóa, mạch hóa được cho Việt Tân thì càng tốt, hoặc ít nhất nó trả lại công lý cho gia đình của những nạn nhân.
Chỉ có một cái thí dụ nhỏ, thí dụ như là anh Thanh Tú, tức là con của nhà báo Đạm Phong, sau đó có trả lời cuộc phỏng vấn, và anh Tú cũng xuất hiện trong cuốn phim đó. Anh ấy kể lại rằng trước khi mà bố anh ấy bị ám sát chết ấy, thì đã có những cái thành viên của mặt trận đến tận nhà để mà nói chuyện với bố anh, và anh chứng kiến cái điều đó. Thì cái điều đó bây giờ nó rất là khó hiểu.
Cái điều đó thì tôi tin là có thành viên mặt trận, thì nghĩa là có thể nói như chúng tôi có trùng từ trù dập những cái người khác chứng kiến ở khắp mọi nơi trên thế giới. Bản thân chúng tôi cũng bị trù dập, nhưng riêng chúng tôi thì chưa bao giờ bị hăm dọa cả, nhưng mà bị trù dập thì có. Nó thành ra mà cái chuyện này nó thành ra ở khắp mọi nơi trên thế giới. Riêng cái chuyện ông Minh sống hay chết không là gây ra không biết bao nhiêu cái đụng chạm giữa Việt Tân hay là mặt trận trước đó đối với cộng đồng.
Hồi nãy chúng tôi có nghe thoáng ra anh nói là tướng Hoàng Cơ Minh tự sát. Anh căn cứ vào đâu anh nói như vậy?
Thì thưa quý vị là như thế này. Trong cái cuốn sách của anh Phạm Hoàng Tùng đó, thì có nói về cái chương này, thì có kể là anh Nguyễn Tấn Phát là một trong những người có thể là đi cùng với cái toán của anh Minh đó. Thì nhớ rằng khi bắt đầu vượt sông Mekong cho tới khi mà thảm trận chiến ngày 28 tháng 8 năm 1987 là kéo dài khoảng 50 ngày, 6 tuần lễ. Quý vị tưởng tượng không? 6 tuần lễ, cho nên dự trù có lẽ mình tính 2-3 tuần thôi. Quý vị trước biết là không phải một đoàn quân nhỏ xíu như vậy đánh nhau liên tục với một cái trung đoàn nó thay phiên nhau lại. Mà quý vị phải nói thiệt đó, ngay cả những người thương binh có thể bị hạ sát để mà bảo toàn, để mà anh em có thể mà trốn đánh được. Chứ còn bây giờ khiêng thương binh thì chỉ có chết thôi. Mà để lại thương binh thì Việt Cộng nó khai thác thì cũng chết. Mặt trận lúc đó đó, khi mà ra cuốn sách thì có nói một cách nhẹ nhàng đó, là anh em chấp nhận cái điều đó. Thành ra nó có cả cái chuyện như vậy. Thế thành ra cái vấn đề mà khi mà anh Nguyễn Tấn Phát anh kể lại đó, tức là bị bắt vào tù rồi kể lại cho các anh em đánh trên quân là nói là ông Minh tự sát. và khi đó là bị thương, mà thực anh còn trẻ là bắn bằng tay trái nữa. Tôi không biết là ông Minh Thuận tay phải tay trái, nhưng mà bắn bằng tay trái, đó là một chuyện. Chuyện thứ hai là tất cả các ký sự của Cộng sản viết về cái chuyện này cũng đều nói là tự sát. Thưa quý vị, là như vậy. Chúng tôi đọc những cái ký sự của Cộng sản viết vào cái thời đó, và mới đây sau này cũng vậy đó, quý vị đọc lại coi. Còn rất nhiều bài báo thì cũng nói là tự sát đó. Thì đó là những cái điều mà chúng tôi biết. Chứ còn giờ hỏi tôi có ở đó không, chắc chắn không ở đó. Nhưng mà anh Nguyễn Tấn Phát là cái người đã kể lại cho các anh em kháng chiến quân ở trong cù về những cái giây phút cuối cùng của anh Hoàng Quang Minh, là tất cả cái ban tham mưu đã ai phát hết rồi, một vài người đã tự sát rồi, tan rành nữa rồi. Thành ra khi mà phát cái Lào hoặc là quân Cộng sản nó đánh tràn tới đó, là đường cùng rồi, tan nát hết trơn rồi. Quý vị tưởng tượng là có 120 mấy người, chết 60 người rồi, và đã 6 tuần lễ rồi. Anh em đói, là vừa đói vừa mệt, vừa đó là vừa chạy vừa trốn. Thì lúc ra đi đó là tất cả hành trang đó là có 20-25 kg ở trên vai thôi, mà sống 6 tuần lễ thì sống như thế nào? Không còn cách nào hết á. Thành ra đến khi mà đường cùng tan hết rồi, xung quanh mình là không còn ai nữa, nghĩa là có thể có một vài người đó là được giờ thôi, thì lại mình tự sát mình chết. Thì đó là những thông tin mà mình nghe được, tại chứ không mình không thể chứng kiến tận mắt. Thì về cái điểm đó thì tôi nghĩ là có thể cái xác suất nó là như vậy, như là lời Nguyễn Tấn Phát hoặc là những cái phóng sự của Việt Cộng nó biết, thì tôi biết trong cái chiều hướng như vậy.
Vâng, quý thính giả vẫn đang tiếp tục nghe lời phát biểu của học giả Đỗ Thông Minh từ Tokyo, Nhật Bản, và chúng ta cũng hết giờ rồi. Thưa anh Đỗ Thông Minh, xin anh có một phút chót để mà đúc kết cái buổi hội thoại của chúng ta ngày hôm nay.
Dạ vâng, thì tóm lại là rất là cảm ơn anh Nguyễn Phụng đã dành cho chúng tôi cái buổi hôm nay để nói chuyện về những cái chuyện quá khứ. Thì chúng tôi cũng trình thưa là chúng tôi biết cái giai đoạn đầu thôi, còn từ sau đó nữa thì rất nhiều chuyện chúng tôi không biết. Và tôi nghĩ rằng về sau đó những cái hoạt động của Mặt trận Hoàng Cầu Việt Tân và tiếp xúc với đồng bào ở khắp mọi nơi, thì mỗi người cũng có cái kinh nghiệm riêng của mình. Nhưng nó cũng có một cái chuyện là như thế này: sự thật đôi khi nó chỉ có một thôi, mà tin đồn nó 5-10. Ví dụ như người ta nói anh Minh là chết là vì coi như là bị thương, không bị bệnh chết, đó là thứ nhất. Thứ hai là do một số đàn em, vì anh Minh giữ vàng cho nên giờ chót mà coi như là bị đàn em thanh toán để lấy vàng. Thưa quý vị, thực ra lúc đó là tan hàng hết trơn rồi, mạng sống còn không có nữa ở đó mà dành nhau vàng, dạ, tan nát hết trơn rồi. Đó, mà một tin mới nữa lại đồn là anh Minh bị bỏ cạp cắn vân vân. Tất cả những chuyện đó là những chuyện không có căn cứ nào hết. Khi một cái bản tin đưa ra, cái điều quan trọng nhất là phải có cái người tên Minh danh và những người có quan hệ ít nhiều, chứ còn nói vòng vòng, nghe vòng vòng thì đối với vị mình cần cảnh giác. Những cái tin đồn nhiều khi thì nó không có đi đôi với sự thật. Thì chỉ xin được cảm ơn anh Dương Phúc và quý thính giả đã dành cho chúng tôi cái buổi chia sẻ này.